mình thiếu tình cảm hay khổ, mà người ta như cũng khổ như thường, thì chỉ cần ai biết trung hòa, mà làm sao trung hòa thì tự mình tự chọn tự lựa lấy. Thế còn được cái địa vị cao rồi thì khổ thêm thôi, người này đãi người kia đãi, người tới không ăn sao được, mà ăn cái dầu biết chịu sao nổi, phải không? Đó thì cũng là cái khổ mà. Như vậy thì mới thấy rằng tất cả ở giữa cái dân này không có cái khổ thiệt, mà khổ là tùy cái nhìn, tùy hoàn cảnh. Chứ đừng có tưởng ăn uống sung sướng mà được người này đãi người kia đãi đó là tốt đâu, đó là cái gốc của bệnh rồi đó, phải không? Rồi mình ăn tạm bạc mà sống dài khỏe ốm, con người gầy gầy vậy đó mà đi thấm hơi nhẹ nhàng, thế còn nó phục phịch có gì không nổi thì còn khổ nữa. Vì vậy mà hiểu cho cùng rồi thôi, không có gì nữa là cái tâm thái khách trên á, mà thế gian cứ đòi hỏi thèm ruồng những cái nó không quan trọng, đó là tôi nói cho quý vị thấy đã thật. Như vậy thì chúng ta ai ai cũng có thể hiểu được lẽ thật đó, mà hiểu được lẽ thật đó thì chúng ta là thành tiên chứ không có đòi về cõi tiên chi chân kịch. Rồi hai câu sau: vượng nhàn ngựa mỏi người đã bảo, tức là chữ nhàn đây là một phương tiện thôi, chứ còn nói con vượng thì nó già, con ngựa thì nó mỏi, còn người ta thì đi xuống ngậy. Nên tất cả cái cuộc sống, từ con vượng, từ con ngựa cho đến con người, ai ai vật gì cũng đi tới cái ngày già, ngày cuối, chứ không có dừng ở đâu hết. Như vậy thì tất cả chúng sinh có mặt trên trần gian này đều bị cái luật vô thường nó chi phối, cho nên con vượng thì nhàn, con ngựa thì mỏi, người thì già. Như cũ Vân Trang một chẩm thiền, như xưa ở Vân Trang. Vân Trang tức là cái nhà nhỏ ở trong mây, rồi để một cái giường thiền, ngồi thiền. Cái giường ngồi thiền ở trong cái ao nhỏ ngang với mấy cụm mây bay đó, thì cái đó nó vẫn không đổi dứt thai, nó như cũ như xưa không đổi thai. Rồi con vượng đổi thai, con ngựa đổi thai, con người đổi thai, mà một cái giường thiền ngồi trên Vân Trang không có đổi thai. Đó là để nói mọi sự vật đều bị vô thường chi phối, chỉ khi nào chúng ta tu nhận chân được mình có cái thật rồi thì cái đó muôn đời không thay đổi. Như vậy thì hai bên, một bên thì đổi thai vô thường, một bên thì không đổi thai. Mà không đổi thai mà sống được cái đó thì gọi là gì? Gọi là giải thoát sinh tử. Còn theo cái đổi thai đó là luân hồi sinh diệt. Như vậy thì chúng ta nên chọn cái nào, tìm cái gì? Như vậy thì người tu vì biết các cái sinh diệt, các pháp sinh diệt, không chìm đắm trong đó, không mê say trong đó, mà chỉ luôn luôn phản quan tìm cho ra cái thực của mình, đó là dạy cờ hay là sám suốt. Việc làm đó đâu phải dạy cờ, phải không? Nhưng mà người đời họ không biết, họ tưởng vậy đó là tiêu cực, là dạy cờ. Chứ thực ra cái chân thật đã sẵn ở mình mà mình không chịu tìm, không chịu dùng, chạy theo cái tạm bợ hư ảo ở ngoài, rồi cứ đuổi theo như vậy, chìm đắm trong sinh tử không biết từ nào ra được, không biết trả lại cái chân thật của mình, thì chính mình tự tại giải thoát ở giữa cái quả sinh diệt này. Thì quý vị thấy việc làm đó nó nhỏ hay nó to? Nó là quá to, quá lớn, phi thường, nên gọi là phi thường. Còn mình đuổi theo cái sinh diệt như mọi người, đó là tầm thường. Vì vậy mà nói người tu là người làm việc phi thường. Mà đã là phi thường thì nó khác, nó ngược với thế gian, phải không? Ngược với thế gian nhưng mà không ngoài ở thế gian. Mình cũng sống, cũng ăn, cũng mặc như ai, mà tâm mình, cái chỗ thấy của mình nó khác với người ta. Đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái giá trị của người tu. Như vậy thì qua bốn câu này, quý vị thấy hai câu trên thì Ngài bảo rằng chúng ta tự giải thoát rồi, chứ không có ai trói buộc mình đâu. Mà chính chúng ta đã là tiên, đã là Phật, chứ không phải là kẻ phàm. Mà tại vì mê, quên, không bị trói, mà nỡ là bị trói, đang có sẵn ông Phật trong tâm mình mà lại nói mình là phàm, là ngu, phải không? Như vậy phàm tức là ngu, mà mình có Phật rồi làm sao mình phàm được, làm sao mình ngu được? Mà cái cam chịu thân phận phàm ngu hoài buồn không? Bởi vì nên Phật nó thấy thương, thấy chúng sinh mà thương, thương tại chỗ đó có Phật mà không chịu tìm, mà cứ đuổi theo những cái ma quái thế gian, rồi khổ hoài, rồi kêu trời kêu đất. Quý vị thấy ở thế gian nó kêu trời kêu đất thường không? Nghĩa là đuổi ra đã rồi không được, thất bại chừng đó thì vỗ ngực dậm chân kêu trời kêu đất. Thì cái đó là cái gì? Tại sao mình đi tới cái chỗ đó? Tại vì cái mê lầm đuổi theo cái tạm bỡ. Chứ còn nếu mình thấy được cái thật rồi thì đâu có gì mà phải khổ. Đó là cái ý nghĩa bài kệ thứ hai. Đến bài kệ thứ ba: phải với niệm rơi qua buổi sớm, lợi danh tâm lạnh với mưa đêm, mưa tạnh qua tre non vắng lặng, duyên kêu một tiếng lại xuân tàn. Ở đây bốn câu kệ sau này nghe nói phải quấy niệm rơi qua buổi sớm, nghĩa là cái tâm chấp phải chấp quấy của mình khi tu rồi nó rụng cũng như hoa buổi sớm rụng, rụng lạ tả dưới đất. Nghĩa là tất cả niệm phải quấy tốt xấu hơn thua buông rơi xuống hết không còn. Rồi lợi danh tâm lạnh với mưa đêm, còn cái lợi danh, tâm lợi danh nó lạnh như mà ban đêm trời mưa rồi đó, nó lạnh không còn ấm, không còn nóng nữa. Như vậy thì hai cái câu này để nói lên người tu khi mà buông hết những cái tâm phải quấy hơn thua tốt xấu cho nó rụng sạch rồi, giờ cái tâm lợi danh nó cũng đã lạnh luôn, thì đó là hai cái hết sức là quan trọng, hết sức là thiết yếu. Vậy thì quý vị nó hơi lạnh chưa? Niệm phải quấy nó hơi, nó rụng, nó rơi lã tả chưa? Hay là nó còn đẹp? Nếu mà cái niệm phải quấy mà nó rơi lã tả rồi thì đó là cái chỗ mà chúng ta thấy mình sẽ tới, mình sẽ gần. Rồi tới cái tâm lợi danh của mình cũng cho nó lạnh luôn, nó không còn nóng, không còn ấm gì nữa hết. Thì như vậy hai cái đó mà được rồi thì mưa tạnh qua tre non vắng lặng, chim kêu một tiếng lại xuân tàn. Nói rằng mình được những cái niệm phải quấy đã lớn, tâm lợi danh đã lặng, như vậy tức là như qua một cơn mưa, qua nó rụng hết rồi thì thấy trên ngọn núi nó yên lặng, nó yên lặng không có gì hết. Bỗng dưng một tiếng chim kêu, một tiếng chim kêu thì mùa xuân cũng qua mất rồi. Thì như vậy hai câu chót nói lên cái gì? Nói rằng nếu mà cái qua phải quấy ở trong tâm niệm của mình nó được rụng hết rồi, cái tâm danh lợi của mình nó được lạnh hết, cũng như là mưa đêm đã tạnh rồi, thì lúc đó còn cái gì? Chỉ còn một ngọn núi vắng lặng thôi, phải không? Chỉ còn một ngọn núi vắng lặng thôi. Thì giờ qua nè, với mưa nè, dân dân, những cái đó là cái thường hay vô thường. Qua dầu mình cố giữ nó cũng rụng, phải không? Rồi mưa thì có mưa thì có tạnh, chứ đâu không hải mưa. Như vậy thì danh lợi nè, niệm phải quấy nè, tất cả cái đó là cái tạm bợ, qua rồi nó mất chứ nó không còn. Nhưng những cái đó, nào là mưa, nào là qua, ở trên núi, khi qua rụng hết, mưa tạnh hết rồi còn cái gì? Thì hòn núi còn nguyên vẹn, chứ đâu phải không có, phải không? Đâu phải có mưa, đâu phải có hoa mới có núi. Hoa rụng, mưa tạnh, núi vẫn còn nguyên trơ, không có mất chút nào hết. Đó là để thấy chúng ta buông hết những niệm phải quấy, chúng ta buông hết cái tâm danh lợi, thì lúc đó còn cái chân thật đầy dẫy ở trong, nó có mất gì đâu. Như hoa rụng, mưa tạnh thì núi hiện tiền, không có mất chút nào hết, phải không? Mà nói núi hiện tiền người ta cứ ngỡ rằng như vậy thì hòn núi là cái không sanh diệt, nhưng mà nó rồi nó im im thì nó không có gì hết ha, buồn chết. Cho nên câu cuối, chim kêu một tiếng lại xương tàn, còn tiếng chim kêu, không có hoa, không có mưa, nhưng còn chim, chim còn kêu. Mà rồi thì chừng đó mới thấy cái mùa xuân qua mất. Như vậy thì cái chân thật sẵn có của mình, nó không phải tới đó rồi nó trơ trơ không có gì hết, mà nó còn có một cái linh động. Thì cái chỗ này nếu mà học người Mục Chân Châu nhà thiền thì quý vị sẽ thấy, khi mà không còn châu, không còn chân, thì lúc đó giống như là mưa đã tạnh nè, rồi qua lũng hết nè, thì lúc đó còn một hòn núi đó. Cho nên tới cái mục thí chính á, thì lá rụng về cội, chim bay về tổ. Nhưng mà tới lá rụng về cội, chim bay về tổ là trở về cái chân thật, tức là mình nhận ra được hòn núi nguyên vẹn rồi. Nhưng mà rồi em ru đó hả? Không, tới mục thứ 10 cái thì chừng đó mới đóng cửa thánh, rồi mặc áo đi vào trong dân gian, sách cá chép bầu rượu để rồi nhậu nói chuyện với thiên hạ. Đó, đó gọi là tới giai đoạn ứng thân nhập thế làm lễ cho chúng sinh, chứ phải ngang đó là lạnh là hết đâu. Như vậy cho nên hiểu được cái đó là thấy nó hay, nó thấu đáo làm sao. Bởi vì trong nhà Phật, cái ứng thanh nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người tu mà tới cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh nó rồi, thì các ngài thấy còn có những cái duyên trần nào đó để mà trả, để mà đền, thì các ngài đi tới trả đền. Như tổ gọi trả, khi mà xong việc rồi thì ngài nói sao còn thiếu một chút nợ phải trả, thì tới đó trả, chứ không phải ngồi im. Mà trong khi đi trả là đi giáo hóa chúng sinh, đi làm lợi ích cho mọi người. Đó. Còn cái thứ hai là khi cái ứng thân lúc mình nhập pháp thân rồi, pháp thân an tịnh thì liền có ứng thân và hóa thân, là tùy duyên mà hóa độ chúng sinh. Chứ mà tới đó là ngồi im không còn gì hết. Hiểu vậy mới thấy cái ý của cái câu này, nghĩa là khi hoa rụng mưa tạnh thì còn hòn núi, và còn hòn núi đâu phải im lìm, rồi có chim kêu, rồi có mùa xuân qua lại. Đó là cái ý nghĩa rất là sâu xa. Người tu mà thấy được vậy, hiểu vậy thì trên đường tu mình mới không có chán. Chứ cứ nghĩ rằng nhập niết bàn thôi, diễn diễn trong đó không có động địa gì tới hết, rồi thiên hạ làm sao mặc họ? Không phải vậy. Chúng ta không bỏ tất cả chúng sinh, nhưng mà trước hết phải buông hết cái niệm phải quấy, buông hết cái tâm danh lợi, rồi mới đến cái chỗ chân thật. Đến chân thật rồi, chúng ta mới từ chân thật đó mà phát tâm cứu độ chúng sinh. Thì cái tâm đó là cái tâm thanh tịnh. Và tâm thanh tịnh thì ra làm việc gì nó cũng tốt hết, nó cũng thanh tịnh hết. Còn mình bây giờ, tôi nói quý vị thấy, chúng ta rất là tốt, tốt bụng. Thấy ở đâu có những cái chỗ thiếu thốn nghèo đói thì bà con rủ mình đi được cứu trợ thì mình sẵn sàng làm với cái tâm rất tốt. Nhưng mà đi tới chỗ cứu trợ đó mà có người nào làm không vừa ý mình cái sao, cái đôi xanh lên liền nó bậy cho bà nữa đó. Thì như vậy tại vì cái tâm mình chưa thanh tịnh mà làm gì tốt nó cũng không thanh tịnh. Còn nếu trình mình đã thanh tịnh rồi thì dầu cho cầm rượu, bầu rượu vào quán ngồi uống rượu nói chuyện với mấy cái chú đương say xưa đó thì mình cũng vẫn là thanh tịnh, đem cái trong sạch sáng suốt để đi vào trong cái chỗ u mê tối tăm giáo hóa người ta. Vì vậy mà trong nhà Phật dùng một từ là hòa quang đồng trần, cái ánh đem ánh sáng hòa trong cái bụi. Mình buổi sáng mặt trời lên thấy những kẻ hở có những hòn bụi nó bay lăng xăng xăng, hòn bụi với ánh sáng có rời nhau không? Như vậy thì bụi và ánh sáng nó lẫn nhau. Thì cũng vậy, khi chúng ta tu tới cái chỗ thanh tịnh rồi thì lúc đó mình sẽ xông vào trong cái cuộc trần để đánh thức mọi người, chứ không phải im liềm nhập niết bàn thụ hưởng. Như vậy thì còn ích kỷ, ích kỷ tức là còn bản ngã, phải không? Đó là cái tinh thần ra mấy câu kệ này. Rồi tới cái phần sau. Phần sau là cái bài kệ mà tôi thường hay giảng hay nói, là bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, tức là bài Phú Cư Trần Lạc Đạo của Ngài. Thì trong cái bài Phú Cư Trần Lạc Đạo này tôi đã giảng các nơi rồi, nhưng mà tôi thích nhất có cái bài kệ kết thúc bằng chữ Á. Thì bài kệ kết thúc đó tôi sẵn nói cho quý vị thấy cái kỳ đặc của Ngài, tức là qua 10 hội của bài Phú rồi thì tới cái bài kệ Cư Trần Lạc Đạo. Thì chữ Hán là Cư Trần Lạc Đạo Thả Duy Dương, Cơ Tắc Sa Hề Khốn Tắc Miên, Gia Trung Hữu Bảo Hưu Tầm Mít, Đối Cảnh Vô Tâm Mạc Vấn Thiền. Cái này tôi cho là tuyệt vời đó. Dịch ở trần vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn nhập ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi phiền. Như vậy thì bài kệ này nói cho chúng ta thấy đủ tất cả những cái ý niệm sống ở trong quả đời mà mình không có trái với đạo mà luôn luôn hợp với đạo. Cho nên ở trần vui đạo, mà ở trần muốn vui với đạo thì phải làm sao? Phải tùy duyên. Tùy duyên họ mời nhậu mình nhậu, phải không? Mời đi có hát thì có hát, phải không? Bởi vậy cái chỗ này là chỗ ta dễ lầm lắm. Hai chữ tùy duyên người ta lợi dụng quá. Nghĩa là mình đã quy y Phật rồi, hứa giữ năm giới rồi, mà ai đó mời nhậu cái mình đi theo mình nhậu, về ở nhà người này kia bạn bè nhắc thì cho anh là Phật tử mà anh còn đi nhậu, mình tùy duyên mà. Người ta mời mình phải đi tùy duyên như vậy thì thôi, chắc là nước dọc đường dọc xá cho nó tới nhà rồi. Nhưng mà chữ tùy duyên đây ở câu dưới liền nói, đói đến thì ăn nhập ngủ liền. Tùy duyên là sao? Tùy duyên là đói ăn mệt ngủ. Đói thì ăn, mà đói ăn thì giả sử như chúng ta đi đâu đói quá không có phương tiện xóm làng hay là chợ búa thì có ai để cho chúng ta vài củ khoai mì chúng ta ăn ngon không? Thì nói ăn này chứ không có nói phải là cơm ngon cơm trắng gì hết, cái gì ăn cũng tùy duyên cũng được hết. Như vậy đó là kéo tùy duyên, đói thì ăn à, rồi mệt thì ngủ, nghĩa là khi nào mình nhọc thì tùy hoàn cảnh, có giường trống tốt thì ngủ giường trống tốt, không có thì mình trải chiếu dưới đất ngủ cũng được, sao cũng được hết. Thì như vậy đó là tùy duyên. Nhưng mà mình bây giờ thì ít có chịu tùy duyên quá à. Mà không chịu tùy duyên thì mình sống sao? Sống mà không được vui. Ở trong cõi đời mà mình không biết tùy duyên thì mình sống mình không có vui được. Tại sao? Bởi vì đói thì ăn, mệt thì ngủ. Mà bây giờ mình đói mình không chịu ăn, mệt mình không chịu ngủ thì đâu có tùy duyên, phải không? Đó, quý vị thấy có nhiều người quen đi làm sở này sở kia về, mỗi bữa trưa thì cơm phải có mấy thứ, rồi còn có đồ nhắm còn nữa, rồi bữa làm về mà thiếu đồ nhắm cái rồi không làm ăn, thì giận làm như không làm ăn, tùy duyên không? Đó là không tùy duyên cho nên rồi khổ, đói mà không chịu ăn, rồi ngủ rồi lả ra tối thì buông hết mọi việc ngủ, nhưng mà tới còn tính việc này việc kia, nhớ lại ai nói câu nào nặng mình, nói câu nào mà có cảm tình với mình, cứ ôm tới ôm lui trong đầu hoài, ngủ đâu có được, phải không? Cho nên không tụ tùy duyên. Tùy duyên là đói ăn mệt ngủ. Đói ăn mệt ngủ thì tùy duyên, còn đói không chịu ăn mà không chịu ngủ là chưa biết tùy duyên. Đó là hai cái câu. Đến câu thứ ba: trong nhà có báo thôi tìm kiếm. Mình có Phật cái trong rồi, đi cầu Phật cái đâu nữa, phải không? Mình chỉ khơi dậy, mình chỉ tóc cái dở cái màn vô minh ra thì Phật hiện nè. Cái đình tiền đâu hết á. Mà mình Phật tử mình bây giờ nghe nói trên núi Cấm có cái gì đó linh thiêng, thấy thì rủ nhau sách quá lên trại kiếm Phật, phải không? Kiếm Phật lại. Rồi nghe cái gì ở đâu lạ thì cứ tìm tới đó lại cầu xin, mà không biết cái ông Phật của mình đang bị cái màn vô minh nó che, thì chịu có dán màn cho mình mà thấy ông Phật à. Như vậy thì ông Phật đã sẵn ở trong nhà mà bị cái màn vô minh nó che, bây giờ không chịu thấy ông Phật đó mà thấy gói tìm ông Phật trên núi trên non, thì cái nào đúng, cái nào đỡ tốn công? Mà chỉ dán màn nó thấy ông Phật thiệt mà ngồi đó thì tốt biết mấy. Cho nên trong nhà có của báu rồi đừng tìm kiếm ở đâu. Không tìm kiếm thì sao? Mà muốn cho sự tu hành của mình nó được dễ dàng, được thanh tịnh thì đối cảnh vô tâm mạc vấn phiền, tức là đối cảnh không tâm chớ hỏi phiền. Thấy xe chạy, thấy người đi, thấy cảnh giàu cảnh nghèo gì gì đó mà mình không có một niệm dính, không dính không mắc, đẹp xấu hơn thua mình đều không dính hết, thì đừng hỏi thiền chi, đó là đang tu thiền. Như vậy tu thiền cảnh thôi quá, cứ đi chơi mà đừng dính thôi, phải không? Bây giờ quý đại hữu thấy quý thầy ngồi thiền nói ngồi thiền khó quá tôi ngồi không nổi, thôi giờ tôi cho đi chơi đó, đi chơi hoài mà đừng dính gì hết, đó là thiền rồi. Cầm dính thì chưa phải thiền, hiểu không? Cái đi đâu cũng được, đừng có dính cái gì hết. Chứ cần đi rồi thấy cái này, thấy cái kia về tối ôn lại hết thì cái đó không được, cái đó chưa phải là thiền. Như vậy thì thiền là cái gì? Là tâm không dính với sáu trần. Nếu khi nào tâm không dính với sáu trần đó là tu thiền, chứ không phải chỉ ngồi mới là thiền. Nhưng mà tại vì mình dính quá buộc lòng phải bắt ngồi, ngồi cho đỡ dính, rồi gỡ lần lần. Chứ còn mình đi vàng mà không dính thì thật phải cần ngồi chi. Như vậy thì qua bốn câu kệ này quý vị thấy ngài dạy rất là rõ ràng. Thì thôi như vậy tới đây hết phần sử, còn được 15 phút để trả lời vài câu hỏi của Phật tử.